chấp trưởng thần quyền, chương 873-2, tín đồ hành hương, hạ, góc truyện audio.com, triệu hồi ra càn khôn tu di kính ra trung tâm hoa hạ thần điện, Diệp Dương Thành đắm chìm trong tìm hiểu, học tập và ứng dụng các loại chức năng của tòa phù không thần điện sơ cấp cấp 3. Lúc này này, trong một tòa nhà ở tỉnh Thiểm Tây, Trương Tiến Dực mới vừa trở về hôm qua đã thu thập xong ba lô của mình tiến vào phòng làm việc của Uông Minh Tuyền. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Nhìn Uông Minh Tuyền giống như đã thu thập xong hành lý chuẩn bị cùng hắn tiến vào khu rừng, trên mặt Trương Tiến Dực lộ ra nụ cười, nói. Ta cảm giác hôm nay rất trọng yếu với chúng ta, ta cũng cảm thấy như vậy. Uông Minh Tuyền nhanh chóng đeo hành lý, vẻ mặt phấn khởi gật đầu. Có một loại cảm giác rất huyền diệu, giống như là tính mạng của mình sắp thăng hoa, có lẽ chúng ta sắp đạt tới yêu cầu của thần tôn. Trương Tiến Dực nhếch nhếch miệng, vẻ hưng phấn giữa hai đầu lông mày tựa hồ khó có thể che giấu. Kể từ khi nhận được đề điểm tu di ảo cảnh của Diệp Dương Thành, hắn và Uông Minh Tuyền không còn hoài nghi Ngự Long Thần Tôn có tồn tại thật hay không. Cũng chính từ hôm đó, chấp niệm trong lòng hai người bọn họ cũng từ từ trở nên sâu sắc. Rốt cục trong lễ bái thường ngày sáng sớm hôm qua, bọn họ không giải thích được có một loại cảm giác tim đập thình thịch giống như có chuyện tốt gì phủ xuống. Cho nên, hai người vừa thương lượng, vừa suy nghĩ, lúc này liền quyết định tiến vào khu rừng, đến bia ngọc thạch tiến hành lễ bái thành kính nhất, hy vọng có thể thông qua phương thức này đạt tới mục tiêu Diệp Dương Thành định ra cho hai người bọn họ. Lúc này thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, cách đêm tối phủ xuống cũng chỉ còn lại mấy giờ. Nhưng tinh khí thần của hai người bọn họ vô cùng dư thừa, sau khi nhìn nhau cười một tiếng cùng đeo bọc hành lý rời khỏi phòng làm việc của Uông Minh Tuyền. Dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của không ít đồng nghiệp, hai người đi bộ xuống cầu thang, cũng bỏ qua chiếc xe Việt dã hay dùng tiến vào sa mạc, sau khi phân biệt phương hướng liền trực tiếp đi bộ. Đây là một lần hành hương, cũng là lần đầu tiên Diệp Dương Thành chân chính nhận được tín đồ hành hương trên ý nghĩa. Trương Tiến Dực và Uông Minh Tuyền hóa thân thành tín đồ cuồng nhiệt, dùng phương thức đi bộ chậm chạp nhích tới gần rừng cây dương phía xa hơn 100 cây số. Sau khi hai người lên đường ước chừng 1 giờ, trong hoa hạ thần điện Diệp Dương Thành cũng thông qua càn khôn tu di kính đại khái biết được các loại chức năng của phù không thần điện sơ cấp cấp 3. Điều duy nhất khiến cho hắn không giải thích được chính là trong càn khôn tu di kính cũng không có bất kỳ miêu tả nào về 18 chấn điện thần kính, cho nên Diệp Dương Thành đến nay vẫn chưa hiểu rõ được về 18 chấn điện thần kính này. Ngoại trừ quang minh kính từng xuất hiện một lần, còn lại 17 mặt chấn điện thần kính có những chức năng gì? Mục đích tồn tại của chúng là cái gì? Không giải thích được, hoàn toàn không giải thích được. Nếu không hiểu nổi, vậy thì tạm thời không thèm nghĩ tới nữa, có lẽ trong tương lai không lâu có thể biết được. Diệp Dương Thành khẽ mỉm cười, phất tay một cái tản đi càn khôn tu di kính. Sau đó hai tay thả lỏng phía sau, từ trên bảo tọa chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt quét qua hoa hạ thần điện to lớn hơn, trang nghiêm hơn, nhưng cũng trống rỗng hơn, ý niệm trong đầu bắt đầu nghĩ về mấy chuyện mình cần hoàn. Góc truyện audio.com Thành, chuyện đầu tiên, dĩ nhiên là hoàn thành công việc của Thánh Địa Cửu Tiêu Thần Điện. Thánh Địa ứng nên xuất hiện ở vị trí nào, trong đầu Diệp Dương Thành đã có tính toán. Nói cách khác, tiếp theo hắn sẽ đi lo liệu công việc của Thánh Địa, mau sớm ổn định Cửu Tiêu Thần Điện trước khi đại quân quỷ vật đột kích, hết sức bồi dưỡng đại lượng tu sĩ, chủ trì, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Mặc dù không biết thực lực của tu sĩ, chủ trì rút cuộc như thế nào, nhưng tóm lại méo mó có còn hơn không, có thêm một phần thực lực là có thêm một phần bảo đảm, có thêm một phần an toàn. Ngoại trừ vấn đề của Cửu Tiêu Thần Điện, chuyện thứ hai chắc chắn chính là công việc mở rộng đội ngũ thần sử, khối công việc này cũng cần đại lượng linh lực mới có thể làm được, nhưng công việc xây dựng thánh địa thần miếu cũng cần tiêu hao linh lực. Chỉ dựa vào linh lực có được bây giờ của Diệp Dương Thành, sợ rằng không cách nào gánh chịu được xây cất có kích thước lớn như thế, cho nên trong hai chuyện này, Diệp Dương Thành quyết đoán lựa chọn thành lập Cửu Tiêu Thần Điện trước, sau khi đợi phù không thần điện hội tụ đại lượng nguyện lực và chuyển hóa ra càng nhiều thần nguyên, lại đi mở rộng đội ngũ thần sử. Nhưng nếu điều kiện cho phép, đại quân sinh vật ngủ đông lâu như vậy cũng nên đổi lại thân phận xuất hiện trong mắt thế nhân rồi. Đây là một lần kinh biến, sau lần đại biến này, diện mạo của địa cầu sẽ sáng rực lên. Bất luận cuối cùng là Diệp Dương Thành lấy được thắng lợi, hay là trăm vạn quỷ quân địa phủ thế tới hung hăng tăng thêm một bậc, bố cục hiện nay của địa cầu cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà thường thường dưới tình huống bố cục dung chuyển, con người mất đi cảm giác an toàn mới có thể càng thêm thành kính, nói không chừng, đây cũng là một lần cơ hội của Cửu Tiêu Thần Điện. Chẳng qua Diệp Dương Thành không nắm chắc, hắn căn bản chưa từng gặp cuộc chiến tranh nào có kích thước lớn như thế, thực lực cũng cường đại hơn trước, hơn nữa quỷ hồn từ trong địa phủ trốn ra căn bản không chiếm được nửa điểm đề kỳ trong Cửu Tiêu Thần Cách. Bất luận kết cục như thế nào, quá trình nhất định thảm thiết. Ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng, Diệp Dương Thành nhẹ hít vào một hơi, sau đó biến mất trong Hoa Hạ thần điện. Trương Tiến Dược cùng Uông Minh Tuyền đi bộ một ngày một đêm, đợi đến khi hai người bọn họ xuất hiện phía trước tấm bia ngọc thạch thống khổ cuốn tới suýt nữa, khiến cho hai người bọn họ trực tiếp bất tỉnh. Rốt cục cũng đến rồi. Cố nén thống khổ ngửa đầu nhìn về phía tấm bia ngọc thạch trên mặt Trương Tiến Dược lộ ra nụ cười hết sức cứng ngắc, phù phù một tiếng quỳ xuống phía trước tấm bia ngọc thạch. Chú ý tới cử động của Trương Tiến Dược lúc này, Uông Minh Tuyền cũng cố nén vọng động nằm xuống ngủ cùng quỳ xuống với Trương Tiến Dược, dáng vóc thành kính khép lại hai mắt. Con đường hơn 100 cây số khó khăn đã tôi luyện thân thể của bọn hắn, đối với chuyện Diệp Dương Thành biến thành Ngự Long Thần Tôn, sâu trong nội tâm cũng có thêm mấy phần tín ngưỡng. Kể từ lần trước khi Diệp Dương Thành lợi dụng tu di ảo cảnh chứng thật tồn tại của Ngự Long Thần Tôn đối với bọn họ, nguyện lực cống hiến mỗi ngày của hai người bọn họ đã đạt đến 8 giờ, còn lần này đi bộ hành hương khó khăn, khiến cho Trương Tiến. Góc truyện audio.com, Dược và Uông Minh Tuyền rốt cục đột phá được tầng bình chướng cuối cùng, đạt đến độ cao mỗi ngày 14 giờ. Quỳ gối trước tấm bia ngọc thạch lễ bái, cả quá trình thậm chí không kéo dài tới 2 phút, hai người liền một trước một sau đánh mất ý thức, bất tỉnh trước tấm bia ngọc thạch khổng lồ. Cách chương.